Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 31 tháng Giêng năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự trích đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị nhân lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói rằng, công lý trên thế giới và cuộc đối thoại sâu xa là hai yếu tố then chốt để xây dựng hòa bình và xoa dịu các căng thẳng trong các xã hội ngày càng trở nên đa văn hóa. Đức Thánh Cha đã bày tỏ niềm xác tín trên đây hôm thứ Bảy tuần qua, khi tiếp kiến Tân Đại sứ Hòa Lan bên cạnh Tòa Thánh đến trình ủy nhiệm thư. Ngỏ lời với bà Tân Đại sứ Monique Antoinette Frank, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Mỗi ngày tin tức trên thế giới nhắc nhở chúng ta về nhu cầu khẩn thiết phải xây dựng một tương lai hòa bình giữa mọi người, và củng cố một trật tự quốc tế ổn định, được bảo đảm nhờ một sự phân chia tài nguyên một cách hợp lý trên bình diện quốc tế và một chính sách viện trợ giúp phát triển tích cực hơn. Trong bài diễn văn chào mừng bà Tân Đại sứ Hòa Lan, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến mối căng thẳng mới được tạo ra bởi sự thay đổi nhanh chóng trong một thế giới ngày càng mở ra với những nền văn hóa khác biệt. Hòa Lan đã bị rúng động vì vụ ám sát nhà đạo diễn Theo Van Gogh hôm ngày 2 tháng 11 năm vừa qua. Ông Van Gogh đã bị những người Hồi giáo định cư tại Hòa Lan chỉ trích vì cuốn phim có tựa đề Tùng Phục, trong đó ông đã kích chỗ đứng của phụ nữ trong thế giới Hồi giáo. Trước những tình huống như thế, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy đẩy mạnh cuộc đối thoại giữa các nhóm khác nhau, tạo thành quốc gia, để mọi người có thể học biết và tôn trọng nhau. Cũng trong buổi tiếp kiến dành cho Tân Đại sứ Hòa Lan đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh SIDA, cần phải giáo dục cho quần chúng thấy được giá trị thánh thiêng của sự sống, cũng như biết sống khiết tịnh và chung thủy với nhau. Đức Thánh Cha cho biết, do yêu cầu của Ngài, giáo hội đã động viên để giúp các nạn nhân có thể hưởng được sự chữa trị cần thiết tại nhiều trung tâm. Được biết hiện nay, 1/4 trong tổng số các trung tâm chữa trị bệnh SIDA là do giáo hội Công giáo điều khiển. Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi những người Công giáo Hòa Lan, vốn là quốc gia đã hợp thức hóa việc làm cho chết êm dịu, hãy tỏ ra tôn trọng đối với sự sống con người, từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ cho đến lúc chết tự nhiên. Ngài cũng đã khuyến khích các nhân viên y tế, cũng như tất cả những ai làm việc trong ngành giáo dục, hãy xây dựng một xã hội ngày càng biết quan tâm đến con người và phẩm giá của họ nhiều hơn. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi những người Công giáo Tây Ban Nha hãy chống lại các nỗ lực bịt miệng giáo hội và niềm tin Kitô trong đời sống chính trị và xã hội tại Tây Ban Nha. Trong cuộc gặp gỡ với nhóm giám mục Tây Ban Nha về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và tường trình về sinh hoạt giáo hội địa phương, Đức Thánh Cha nói rằng những người Công giáo Tây Ban Nha cần phải bày tỏ một chứng từ công khai và đáng tin cậy về tầm quan trọng của việc bảo vệ sự sống, giáo dục tôn giáo, đề cao hôn phối giữa một người nam và một người nữ, và nhất là bảo vệ gia đình. Đức Thánh Cha đã nói với các giám mục Tây Ban Nha rằng, sức mạnh cần thiết để vượt qua các chướng ngại và khó khăn trong thời điểm này có thể được múc lấy từ nguồn mạch thánh thể. Ngài khuyên các đức giám mục hãy cố gắng hơn nữa để thuyết phục các tín hữu Tây Ban Nha về tầm quan trọng của việc tham dự thánh lễ. Chính phủ Tây Ban Nha đã có một phản ứng không thuận lợi trước những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Và hôm thứ Hai vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha nói rằng, giáo hội và nhà nước là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt trong mọi xã hội dân chủ. Sở dĩ Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên là vì mới đây, chính phủ Tây Ban Nha đã đưa ra một số biện pháp cải tổ việc dạy giáo lý trong trường công lập, cũng như nhìn nhận hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái. Trong bài nói chuyện với các giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã than phiền về bầu khí tháo thứ luân lý, được chủ nghĩa thế tục cổ suy. Trình Roma, một giáo sư chuyên về các vấn đề chính trị tôn giáo, tuyên bố Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 là nhà lãnh đạo anh hùng, nhờ những quyết định khôn ngoan đã gìn giữ cho giáo hội được an lành, cứu sống được bao nhiêu mạng người trong thời đại nhị thế chiến. Trong lúc đang có những cuộc tranh luận giữa người Do Thái và Kitô giáo về vấn đề có nên phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 hay không, thì giáo sư Pietro De Marco của Viện Đại học Florence viết bài báo nói Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 là mẫu người cao thượng, có tinh thần trách nhiệm siêu việt và một lý trí chặt chẽ. Từ trước tới nay, vẫn có những nhà phê bình cáo buộc Đức Pio thứ 12, trong thời đệ nhị thế chiến, đã không hành xử đủ quyền hạn của mình để cứu vớt những người Do Thái khỏi bị Đức Quốc xã tàn sát. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các nhà sử học khám phá được thêm những tài liệu chứng minh Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 chống đối phát xít Đức. Và lãnh tụ Adolf Hitler đã ra lệnh cho một tướng lãnh chỉ huy mặt trận ở Ý phải bắt cóc Đức Pio thứ 12. Rồi mới đây, trong cuốn hồi ký của một nhà ngoại giao Hoa Kỳ phục vụ tại Tòa Thánh Vatican dưới thời Đức Pio thứ 12, đã ghi lại những chi tiết nói lên việc Đức Giáo Hoàng đã nỗ lực cứu những người Do Thái. Điểm đáng chú ý trong tập hồi ký này nói rằng, Đức Giáo Hoàng càng lên tiếng thì Đức Quốc xã càng giết người Do Thái và người Ba Lan nhiều hơn. Do vậy, chính các Đức Giám mục Ba Lan đã xin Đức Giáo Hoàng ngưng việc dùng đài phát thanh Vatican để lên án Đức Quốc xã. Giáo sư De Marco chia sẻ các quan điểm trên trong một bài báo có tựa đề Lượng giá Đức Pio thứ 12. Trong bài báo này, giáo sư đã viết như sau. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã làm tất cả những gì lương tâm Ngài hướng dẫn. Đó là lương tâm của vị giáo hoàng phải chịu trách nhiệm trước giáo hội hoàng vũ, trước giá trị tinh thần và trước sinh mệnh của biết bao nhiêu người. Giáo sư viết tiếp, từ vị thế an toàn của Ngài trong trách nhiệm hướng dẫn tinh thần và nguyên thủ của một quốc gia, Đức Pio thứ 12 đã hành xử cách thực tiễn để tạo ích lợi cho càng nhiều người càng tốt. Và chính nhờ tài ba lỗi lạc và khả năng lãnh đạo mà Ngài đã chặn đứng được lãnh tụ Hitler ngay tại cổng vào Tòa Thánh Vatican. Giáo sư De Marco kết luận, để đương đầu với lãnh tụ Hitler, Đức Giáo Hoàng chỉ có mỗi con người Giáo Hoàng của Ngài, với quyền uy và khả năng siêu việt, nhưng đã cứu sống được biết bao nhiêu mạng người. Tin Việt Nam, thông cáo của văn phòng Tòa Giám mục Phan Thiết liên quan đến Đức Mẹ Tà Bao. Hôm ngày 22 tháng Giêng vừa qua, Tòa Giám mục Phan Thiết đã cho phổ biến thông báo sau đây. Kính thưa quý ông, bà, anh, chị em, được một số anh chị em ở hải ngoại hỏi về vấn đề một giáo dân có tên là bà Hường, đã nhiều lần tự xưng mình được Đức Mẹ Tà Bao nhập, để nói lên những điều Đức Mẹ dạy nói. Nay văn phòng Tòa Giám mục Phan Thiết, sau khi lãnh ý của Đức Giám mục Giáo Phận, xin phúc đáp cho anh chị em về vấn đề trên như sau. Bà Hường này đã lôi kéo một số người đi theo bà, để ủng hộ cho bà trong những lời bà nói. Tuy nhiên, bà thường nói những điều thất thiệt, đồng thời bà còn nói xấu hàng giáo phẩm, vu khống những linh mục và kể cả những giám mục nào không tin và không làm những điều bà nói hay điều bà yêu cầu. Những lời bà nói đều không đúng cả về giáo lý tông tuyền của Hội Thánh về Đức Mẹ, về những lời yêu cầu không đúng với thực tế. Sau khi đã chịu đựng nhiều về những điều sai trái bà đã làm và đã nói, vừa qua nhiều giáo dân vì yêu mến giáo hội đã phản ứng lại những điều bà nói và đã cấm bà và những người theo bà không được phổ biến những điều sai trái, xúc phạm của bà. Bà Hường và những người theo bà đã bỏ trốn sau lần phản ứng mạnh của giáo dân trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, những người theo nhóm của bà cũng đã phổ biến những ấn phẩm như băng video, băng cassette, sách hay những tờ rơi. Về vấn đề này, văn phòng Tòa Giám mục xin lưu ý như sau. thứ nhất, đứng bản quyền địa phương chưa bao giờ phê chuẩn hay chấp thuận cho việc phổ biến các ấn phẩm nói trên. Thứ hai, về phía con người, cũng cần phải xét lại về mặt sức khỏe, tâm lý cũng như tinh thần của bà. Nhất là những lúc bà lên cơn mà bà tự cho rằng đang được Đức Mẹ nhập. Quý vị cứ nhìn vào tính cách và lời nói, chúng ta sẽ nhận ra điều đó. Hơn nữa, theo truyền thống giáo hội như chúng ta đã được biết, những thị chứng nhân về việc Đức Mẹ hiện ra và trao sứ điệp như Thánh Bernadette ở Lộ Đức, chị Lucia, Thánh Jacinta và Francisco ở Fatima. Các ngài rất bình tĩnh và cẩn trọng trong việc tiết lộ những sứ điệp của Đức Mẹ. Các ngài chỉ nói về những gì được nghe khi có ý kiến của đứng bản quyền mà thôi. Hơn nữa, những con người mà Đức Mẹ dùng thì không bao giờ lại có những lời lẽ xúc phạm đến hội thánh, xúc phạm đến đứng bản quyền, xúc phạm đến các linh mục hay kể cả những người giáo dân bình thường. Điểm thứ ba, về giáo lý đức tin, nội dung không phù hợp với giáo lý đức tin về Đức Maria và về mầu nhiệm cứu độ. Về điểm này xin được trích lại lời của Thánh Công đồng Vaticano thứ hai, nhắc nhở các tín hữu như sau. Phần các tín hữu, hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hề tại tình cảm chống qua và vô bổ, cũng không hề tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta. Với những lý do trên, chúng tôi xin được lưu ý với quý vị đừng quá vội tin vào những điều gì quý vị đã đọc được, xem băng video hay nghe nói, khi chưa được sự phê chuẩn hay sự xác nhận chính thức của đứng bản quyền. Đồng thời xin anh chị em cũng khoan vội tin vào lời của một số người lợi dụng để quyên góp tiền bạc nhằm phục vụ cho lợi ích riêng tư của họ. Xin kính chúc quý vị được bình an trong Chúa, được vững mạnh trong đức tin chính thống của giáo hội và có một lòng mến giáo hội chân thành. Xin Đức Maria luôn gìn giữ quý vị trong ân thánh của Chúa. Kính báo Tòa Giám mục Phan Thiết. Tin Trung Quốc. Theo bản tin của Trung Quốc Nhật Báo, chính quyền Trung Quốc đã ban hành luật cấm cha mẹ phá thai, căn cứ trên phái tính của thai nhi. Chính quyền tin rằng, với giải pháp này, vấn đề mất quân bình giữa nam và nữ sẽ được giải quyết. Theo chính sách của chính quyền Trung Quốc hiện nay, để kiểm soát sự gia tăng dân số, mỗi gia đình chỉ được sinh một con. Trong khi đó, các cha mẹ Trung Quốc lại có khuynh hướng thích con trai hơn, nên trong quá khứ, nếu thai nhi là con gái, thì hay bị phá bỏ đi. Kết quả là tại Trung Quốc hiện nay, số đàn ông nhiều hơn đàn bà đến 20%.
Vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trích đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị nhân lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như đã loan báo trong một đối thoại chiều Chủ nhật hôm qua, một thời sự hôm nay xin trích lại đây vài đoạn đáng chú ý từ sứ điệp của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị nhân lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã quả quyết rằng, lễ kỷ niệm này kêu gọi chúng ta suy nghĩ lại thảm kịch đã xảy ra. Đây là hậu quả cuối cùng thê thảm của một chương trình hận thù. Trong những ngày này, chúng ta nhớ lại hàng triệu người, không phải vì lỗi của họ bị cưỡng bách gánh chịu sự đau khổ vô nhân và sự tiêu diệt trong những phòng và những lò hơi ngạt. Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc đến chuyến viếng thăm của Ngài tại trại tập trung Auschwitz vào năm 1979. Đức Thánh Cha nói, tôi đã dừng lại lâu hơn trước bia khắc bằng tiếng Do Thái. Tôi nói, bia khắc này mời chúng ta nhớ đến dân tộc mà những người con nam nữ đã kết án tru diệt hoàn toàn. Không ai được phép dửng dưng làm ngơ trước bia khắc này. Hôm nay, tôi lặp lại những lời này. Không ai được phép làm ngơ trước thảm kịch diệt chủng Do Thái. Mưu toan tiêu diệt một dân tộc là một bóng tối trong lịch sử châu Âu và toàn thế giới. Đó là một tội ác sẽ làm đen tối mãi mãi trong lịch sử nhân loại. Chớ chi tội ác đó, ngày nay và trong tương lai, trở nên một lời cảnh báo. Không nên đầu hàng trước những ý thức hệ biện minh cho sự khinh chê phẩm giá con người dựa trên lý do sắc tộc, màu da, ngôn ngữ và tôn giáo. Tôi đưa ra lời kêu gọi này với tất cả mọi người, và cách riêng với những nhân danh tôn giáo mà thi hành những hành vi đàn áp và khủng bố. Sau cùng, tôi dừng chân trước bia khắc bằng tiếng Ba Lan. Ở đó, tôi nhớ lại rằng kinh nghiệm Auschwitz còn nói lên một giai đoạn khác trong chiến tranh lâu đời của quốc gia quê hương tôi, để giành lại những quyền lợi căn bản giữa các dân tộc châu Âu. Còn có một tiếng la to khác, đòi quyền có một chỗ đứng của mình trên bản đồ châu Âu. Còn có một sự ước lượng đau thương khác, với lương tâm nhân loại. Hôm nay tôi trở lại với những lời này, và cảm tạ Thiên Chúa, vì nhờ qua những cố gắng bền bỉ của những người đồng hương của tôi, mà Ba Lan đã chiếm chỗ thích hợp của mình trên bản đồ châu Âu. Tôi hy vọng rằng, kinh nghiệm lịch sử bi thảm này sẽ nên một nguồn phong phú thiêng liêng lẫn nhau cho tất cả mọi người châu Âu. Tôi đã suy tư cầu nguyện khi đi từ bia này tới bia khác, và phó thác cho lòng thương xót Chúa tất cả những nạn nhân từ mọi quốc gia đã kinh nghiệm những độc ác chiến tranh. Tôi cũng cầu xin qua sự cầu bào của họ cho thế giới chúng ta được ân huệ hòa bình. Tôi tiếp tục cầu nguyện liên lỉ, tin tưởng rằng khắp nơi cuối cùng sẽ phổ biến sự tôn trọng nhân phẩm con người và quyền của mỗi người nam nữ, tìm chân lý trong sự tự do theo luật luân lý, hoàn thành những nhiệm vụ công lý và dẫn đến một sự sống hoàn toàn nhân bản. Khi nói về các nạn nhân ở trại Auschwitz, tôi không thể quên nhắc rằng cũng còn có những gương anh hùng dấn thân làm việc thiện. Chắc chắn trong sự tự do linh thiêng, có nhiều người muốn chịu đau khổ và chứng tỏ tình yêu, không những cho các bạn tù của mình, mà còn cho những lý hình của mình nữa. Nhiều người làm như vậy vì tình yêu Thiên Chúa và thương yêu tha nhân. Những người khác làm như vậy nhân danh những giá trị thiêng liêng cao cả nhất. Thái độ của họ mang lại một bằng chứng sáng sủa cho một chân lý thường được diễn tả trong sách thánh. Dầu con người có khả năng làm sự dữ, nhưng sự dữ sẽ không bao giờ có được tiếng nói cuối cùng. Trong chính vực thẳm của đau khổ, tình yêu có thể thắng. Không bao giờ quên rằng bằng chứng về tình yêu này đã được bày tỏ tại Auschwitz. Chính chứng tích này luôn luôn thôi thúc đánh thức lương tâm, hầu giải quyết những xung đột và gợi ý góp phần xây dựng hòa bình. Đó là ý nghĩa sâu xa nhất của việc cử hành kỷ niệm này. Chúng ta nhắc nhớ những đau khổ thê thảm của những nạn nhân, không phải để mở lại những vết thương đau đớn hay là khơi dậy những tình cảm ghen ghét và báo thù, nhưng đúng hơn là để tôn vinh những người chết, để hiểu biết thực tại lịch sử và để bảo đảm rằng những biến cố kinh khủng này sẽ trở nên lời kêu gọi những con người nam nữ ngày nay, nhận lãnh trách nhiệm còn to tát hơn đối với lịch sử chung của chúng ta. Trong bất cứ phần nào của thế giới, không bao giờ những người khác phải trải qua điều đã được kinh nghiệm bởi những con người nam nữ mà chúng ta đã khóc thương trong 60 năm qua. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, nhân dịp lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng trại tập trung của Đức Quốc xã tại Auschwitz, Ba Lan. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Tôn giáo có phải là thuốc phiện ru ngủ quần chúng không? Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong một niềm tin và khoa học tuần này. mỗi khi gặp đau khổ. Phản ứng đầu tiên dễ nhận ra nhất nơi dân chúng Mỹ là cầu nguyện. Cầu nguyện một mình, cầu nguyện trong gia đình, cầu nguyện trong cộng đồng, nhưng không nhất thiết là một cộng đồng giáo xứ. Hãy thử đến giáo đường Willow Creek ở ngoại ô phía nam của thành phố Chicago. Đây là một trong những đại giáo đường không thuộc một giáo hội nào. Loại đại giáo đường này gia tăng nhanh chóng tại Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Thoạt nhìn, ngôi giáo đường trông giống một trung tâm hội họp hơn là giáo đường. Không thập giá, không cửa kính, không có bàn quỳ. Với gần 5.000 chỗ ngồi, đại giáo đường Willow Creek được thiết kế như một nhà hát. Trong đó nhiều màn ảnh truyền hình được treo khắp nơi, để các tín đồ có thể vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa theo dõi các lễ nghi. Phần đông những người đến đây để nghe thuyết giảng và cầu nguyện đều thuộc thành phần có học và trung lưu. Đa số người Mỹ đều khẳng định rằng tôn giáo là trọng tâm cuộc sống của họ, và nó cũng nhào nặn lên chính trị trong nước. Theo kết quả những cuộc thăm dò, những người thực hành đạo, tức thường xuyên đến nhà thờ, dồn phiếu của họ cho đảng Cộng Hòa. Ai cũng biết rằng quyền tự do tôn giáo là nền tảng chính trị của chính phủ Bush. Người ta nói rằng đôi khi Tổng thống Bush cũng lên giọng như một nhà lãnh đạo tôn giáo trên tòa giảng. Trong bài diễn văn về tình trạng liên bang Hoa Kỳ hồi năm 2003, ông đã không ngừng kêu cầu dân Chúa và tuyên bố rằng ông tin tưởng ở một Thiên Chúa yêu thương, đấng điều khiển mọi cuộc sống và mọi lịch sử. Tổng thống Bush thường nhắc tới sự hoán cải của ông năm lên 39 tuổi. Ông khẳng định rằng đây là một sự biến đổi đã giúp ông bỏ được tật nghiện rượu. Hiện nay, ông tham dự điều đặn các lớp kinh thánh trong tòa Bạch Ốc. Những người xung quanh ông cũng hành động như ông. Bộ trưởng Tư pháp John Ashcroft luôn bắt đầu mọi buổi họp của ông bằng những phút cầu nguyện chung. Sau khi một phiên tòa tại California tuyên bố rằng, câu "một quốc gia dưới quyền Thiên Chúa" là một công thức vi hiến, bởi vì Hiến pháp Hoa Kỳ nhìn nhận có sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước, thì một số chính trị gia đã bỏ ra ngoài điện Capitol và lớn tiếng đọc lên câu đó. Kêu cầu đấng tối cao là thói quen của các chính trị gia Mỹ, bởi vì họ biết rằng nhân dân Mỹ muốn có những nhà lãnh đạo có tôn giáo hơn là những người vô thần. Nhưng Tổng thống Bush còn đi xa hơn thế nữa. Ông muốn cho mọi người thấy rằng niềm tin tôn giáo của ông và các chính sách của ông là một. Thật thế, Tòa Bạch Ốc thường có ý cho người dân thấy rằng sứ điệp của Tổng thống đặt nền tảng trên Kinh Thánh. Trong bài diễn văn sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, thoạt tiên, Tổng thống Bush gọi ba quốc gia Iraq, Iran và Bắc Hàn là trục của hận thù. Nhưng theo David Frum, một trong những chuyên viên soạn diễn văn cho Tổng thống, để cho công thức mang tính chất thần học hơn, nghĩa là gần gũi với Kinh Thánh hơn, Tòa Bạch Ốc đã cho sửa lại thành trục của sự giữ. Trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Bush đã từng nói như sau. Nếu dân chúng muốn biết rõ con người của tôi, họ cần biết rằng việc tôi tin nhận Chúa Kitô là thành phần thiết yếu của cuộc sống tôi. Dường như niềm tin tôn giáo đã ảnh hưởng đến mọi quyết định của Tổng thống Bush. Mới đây, ông đã chọn một tín hữu Kitô nhiệt thành là ông David Hager làm cố vấn cho Ủy ban về thức ăn và dược phẩm. Tự nhận mình là một người bảo vệ sự sống, ông Hager không chấp nhận cho những người đàn bà không có gia đình được sử dụng thuốc ngừa thai, và kêu gọi những người sắp sửa bước vào thời kỳ mãn kinh hãy đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Một lập trường tôn giáo như thế được người Mỹ đón nhận một cách dễ dàng. Theo những cuộc thăm dò dư luận, 80% người Mỹ nói rằng niềm tin vào Thiên Chúa hướng dẫn cái nhìn của họ. Hiện nay, nhiều người Mỹ yêu cầu đưa việc cầu nguyện vào các trường học và giáo dục về tính dục phải tập trung vào sự tiết dục. Hội hướng đạo Nam của Hoa Kỳ loại trừ những người vô thần và đồng tính luyến ái. Dĩ nhiên, niềm tin tôn giáo là yếu tố liên kết người Mỹ lại với nhau trong cơn hoạn nạn thử thách, nhưng cũng là yếu tố chia cách họ. Người ta thấy rõ điều đó trong cơn khủng hoảng hiện nay. Nhiều người nhân danh niềm tin tôn giáo để ủng hộ Tổng thống Bush trong chiến dịch vận động chiến tranh chống Iraq, nhưng cũng không thiếu những người nhân danh niềm tin tôn giáo để chống lại chiến tranh. Nhiều người, nhất là người Âu Châu, chỉ trích lối hành xử cao bồi của Tổng thống Bush. Nhưng tại Hoa Kỳ, trong huyền thoại của dân tộc, cao bồi là biểu tượng của tuổi thanh xuân, của sức mạnh và của sự tự tin. Tử hình bị nhiều xã hội Tây Phương xem như một biện pháp mang rợ, nhưng với nhiều người Mỹ thì đó là cách thực thi công lý có giá trị nhất. Những phần tử xấu, kể cả những nhà lãnh đạo như Saddam Hussein, cần phải truy lùng và tiêu diệt. Người Mỹ không nghĩ rằng họ tiêu diệt những phần tử ác ôn vì lợi ích riêng của họ, mà còn vì ích chung của toàn thế giới. Hoa Kỳ đã gửi hàng triệu triệu quân đến Âu Châu để chống lại các chế độ độc tài và giúp tái thiết các quốc gia bị tàn phá vì chiến tranh. Hoa Kỳ cũng đã gửi bao nhiêu thiện nguyện viên đến phục vụ tại rất nhiều quốc gia trên thế giới. Và như Tổng thống Bush đã nói trong bài diễn văn về tình trạng liên bang hồi năm 2003, hơn 60% viện trợ thực phẩm quốc tế là quà tặng của nhân dân Hoa Kỳ. Người Mỹ muốn chứng tỏ rằng, chính do niềm tin tôn giáo mà họ cam kết sống quảng đại và hào hùng. Họ muốn khẳng định rằng, niềm tin tôn giáo là nền tảng và cốt lõi của những chọn lựa trong cuộc sống của họ dưới mọi khía cạnh. Cả thế giới có thể chống Hoa Kỳ vì cuộc chiến chống Iraq hiện nay. Nhưng người ta không thể phủ nhận rằng Hoa Kỳ vừa là một quốc gia văn minh tiến bộ nhất của thế giới, vừa cũng là một dân tộc mà niềm tin tôn giáo đã ảnh hưởng sâu đậm trên cuộc sống. Sự kiện này là một bằng chứng hùng hồn rằng văn minh kỹ thuật không hề tiêu diệt niềm tin tôn giáo nơi con người. Câu nói của Karl Marx, tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ quần chúng, đã được chứng tỏ là lỗi thời và sai lầm. Con người càng văn minh tiến bộ, không đương nhiên là con người vô đạo. Với khẳng định ấy, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đã lên tiếng kêu gọi mọi tín hữu hãy sống năm thánh thể bằng những việc làm thể hiện đức bác ái, phục vụ cho những anh chị em nghèo cùng và những ai cần được trợ giúp. Đức Thánh Cha còn xác định năm thánh thể còn là năm để chúc tụng tôn vinh Chúa Kitô, đứng là ánh sáng và là sự sống cho ngàn năm mới. Đề tài nguồn gốc của thánh thể. Trong các bài tường thuật về việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể trong bữa tối sau hết, các thánh ký còn ghi lại lời của Chúa liên hệ đến giao ước mới. Chúa nói: "Này là máu ta máu của giao ước đổ ra cho nhiều người. Đây là kiểu diễn tả trong bài tường thuật của Thánh sử Marco và Matthew. Còn trong bản văn của Phaolô và bài tường thuật của Thánh sử Luca, kiểu nói được ghi lại một cách khác, có tính cách phức tạp hơn. Đây là chén giao ước mới trong máu của ta. Chúng ta sẽ tìm hiểu cụm từ và kiểu nói giao ước như được diễn tả trong các bài tường thuật trên đây. Trong công thức truyền phép rượu, có phải Chúa Giêsu đã nói về giao ước mới hay không? Theo Thánh sử Marco và Matthew, Chúa gợi ý tới máu của Ngài, đó là máu của giao ước. Còn trong bài tường thuật của Thánh sử Luca và Thánh Phaolô, Chúa Giêsu quả quyết rằng chén Ngài trao ban chính là giao ước trong máu của Ngài. Sự khác biệt giữa hai truyền thống xem ra có vẻ không quan trọng cho lắm và không mấy ý nghĩa. Tuy nhiên, từ đây chúng ta hiểu được ý nghĩa của Chúa Giêsu trong lúc Ngài lập phép thánh thể. Một trong những đặc tính nổi bật nhất của ngôn từ Chúa Giêsu sử dụng, đó là tính cách đơn sơ, và điều này làm chúng ta nghĩ ngay tới cụm từ và kiểu nói giao ước. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể nói về một giao ước mới trong bản văn của Luca và Phaolô, như là một kiểu nói mà các tín hữu đầu tiên muốn dùng để cho thấy sự khác biệt giữa giao ước của người Do Thái và giao ước của Kitô giáo, và nhấn mạnh sự khác biệt này. Dù sao, trong công tác phê bình bản văn, chúng ta có thể nói rằng kiểu nói giao ước có tính cách cổ xưa hơn, vì phúc âm của Marco và của Matthew có tính cách lâu đời hơn bản văn của Phaolô và của Luca. Khi Chúa Giêsu nói tới giao ước, Ngài có ý nhấn mạnh rằng chính Ngài là giao ước đích thực được ký kết giữa Thiên Chúa và con người. Ngài quả thực là giao ước duy nhất giữa Thiên Chúa và con người. Các loại giao ước được nhắc tới trong Cựu Ước chỉ là hình bóng của giao ước đích thực và duy nhất mà Thiên Chúa có ý định ký kết giữa Thiên Chúa và nhân loại. Các giao ước của dân Do Thái chỉ có ý nghĩa và có hiệu lực khi được hiểu trong giao ước của Chúa Giêsu Kitô. Các giao ước của Cựu Ước loan báo giao ước duy nhất của Chúa Kitô. Trong giao ước cũ, khi thể hiện việc giao hòa với Thiên Chúa, việc tha các tội của dân, thì các hiệu quả này chỉ có được khi đặt nó tùy thuộc vào biến cố sẽ được thực hiện trong tương lai. Đó là biến cố hy tế cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Khi tìm hiểu kiểu nói giao ước mới như trong bản văn của Phaolô và của Luca, chúng ta phải hiểu rằng Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với giao ước mới, bởi vì giao ước cũ đã được thay thế bằng giao ước mới trong thời gian. Hoặc người ta có thể hiểu rằng chính Chúa Kitô là đứng thiết lập giao ước mới như lời nói của ngôn sứ Jeremiah. Như vậy kiểu nói giao ước mới cũng có ý nghĩa, bởi vì Chúa Kitô luôn nhắm vào giao ước mới mà Ngài được trao cho nhiệm vụ phải thiết lập, và điều này được thể hiện trong máu Ngài đổ ra trên thập giá. Với giao ước mới này, nhân loại sẽ có được một cách thế mới để lãnh nhận ân thánh Thiên Chúa ban cho. Tuy nhiên, Chúa Giêsu thích dùng kiểu nói đơn sơ giao ước như là kiểu nói thích hợp và mang nhiều ý nghĩa hơn. Kiểu nói này không nhắm tới tính cách thời gian giữa hai giao ước cũ và mới. Đằng khác, Chúa có ý định thiết lập giao ước liên hệ tới toàn thể nhân loại, không tùy thuộc vào một thế hệ nào, cũng không dành cho một thế hệ nào. Ngài là giao ước duy nhất được thiết lập cho mọi thời đại, bởi vì Ngài là vị duy nhất có thể nối kết nhân loại với Thiên Chúa Cha, và làm cho nhân loại được hưởng nhờ lòng nhân ái từ bi và ơn tha thứ của Thiên Chúa Cha. Máu của Chúa Kitô đổ ra để hiến tặng làm của uống, được coi như là giao ước vĩnh cửu thể hiện trong mọi buổi cử hành thánh thể, trong mọi thế hệ và ở mọi nơi chốn. Trong phụng vụ, chúng ta có kiểu nói giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, có ý làm cho rõ ràng điều mà Chúa Giêsu muốn nói tới khi Ngài nói về giao ước trong máu của Ngài. Giao ước này là giao ước mới, vì đồng hóa với Chúa Kitô. Vì thế giao ước này hoàn toàn khác với giao ước đã được ký kết trong thời kỳ Do Thái của Cựu Ước. Giao ước trong thời kỳ Do Thái chỉ có ý nghĩa là một sự tuyên báo, một hình ảnh của giao ước Chúa Kitô sẽ thiết lập về sau. Giao ước này mới mẻ hoàn toàn, vì là sự mới mẻ của chính Thiên Chúa được biểu lộ trong sự nhập thể cứu độ của Con Thiên Chúa. Giao ước của Chúa Kitô là giao ước vĩnh cửu, không phải chỉ vì giao ước này còn tồn tại mãi và sẽ hướng dẫn nhân loại, nhưng có tính cách mới mẻ vì do sức mạnh của sự đời đời của Thiên Chúa. Giao ước này có hiệu lực cả trong quá khứ. Giao ước của Chúa Kitô có hiệu lực với tất cả lịch sử nhân loại, từ khởi đầu cho đến tận cùng nhân loại. Với giao ước này, Chúa Kitô đứng cứu độ sẽ làm cho toàn thể nhân loại đi vào cuộc sống vĩnh cửu trên trời. Giao ước này vượt ra khỏi mọi giới hạn của thời gian và không gian, đó là sự đời đời của Thiên Chúa. Nhờ sự hiệp thông với máu Chúa Kitô, Thánh Thể đem vào trong nhân loại giao ước mới và đời đời. Đó là giao ước duy nhất định đoạt số phận của con người trong mức độ cao cả nhất. Vậy, mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ, khi nghe đọc lời truyền phép máu thánh với công thức máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, chúng ta đang chứng kiến một công việc kỳ lạ Thiên Chúa làm, đó là đem chúng ta vào ân cứu chuộc và được nên thần dân của Ngài qua giao ước mới của Chúa Giêsu Kitô. Khi rước lễ, chúng ta tham dự đích thực vào giao ước mới này và được dồi dào ân thánh. Như vậy, thánh lễ là một hành vi cao cả đem lại ân cứu độ cho nhân loại và cho mỗi người chúng ta. Việc tham dự thánh lễ cũng như việc rước lễ không thể là một việc tầm thường, nhưng là việc chính yếu của đời sống Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Sống Năm Thánh Thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau loạt bài tìm hiểu về khoa chú giải Kinh Thánh, Exegesis. Hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài tìm hiểu việc diễn giải Kinh Thánh, Hermeneutike. Như quý vị và các bạn chắc còn nhớ, cho tới thế kỷ thứ 18, giới học giả dùng hai từ lẫn lộn không phân biệt nhau. Nhưng từ sau thế kỷ 18, các học giả dùng từ Exegesis để ám chỉ việc tìm hiểu ý nghĩa sứ điệp mà soạn giả văn bản Kinh Thánh muốn nói với người đồng thời với ông, và dùng từ hermeneutike để ám chỉ việc tìm hiểu ý nghĩa mà văn bản Kinh Thánh muốn nói với chúng ta ngày nay là những người sống trong một bối cảnh khác, trong một thứ ngôn ngữ dễ hiểu đối với con người thời đại. Để phân biệt hai từ, chúng ta đã tạm dịch từ exegesis là khoa chú giải Kinh Thánh, và dịch từ hermeneutike là việc diễn giải Kinh Thánh. Điều đầu tiên cần ghi nhận ở đây đó là việc diễn giải Kinh Thánh đã hiện diện ngay trong văn bản Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước. Trong Cựu Ước, các sách được biên soạn sau diễn giải các sách đã được biên soạn ra trước. Còn trong Tân Ước, việc diễn giải xảy ra qua các lời giải thích chêm vào văn bản, qua các thay đổi từ vựng hay sắp xếp gần nhau các lời sấm riêng rẽ khác nhau nhằm giải thích cho nhau. Nó cũng xảy ra qua việc thu thập vào một cuốn sách các tác phẩm của các soạn giả khác nhau, như trường hợp sách ngôn sứ Isaiah và ngôn sứ Zachariah. Sách ngôn sứ Isaiah gồm 3 tác giả là Isaiah 1, các chương từ 1 đến 39, Isaiah 2, các chương từ 40 đến 55, và Isaiah 3, các chương từ 56 đến 66. Trong khi sách Zachariah gồm 2 tác giả, Zachariah 1 các chương từ 1 đến 8 và Zacharia 2, các chương từ 9 đến 14. Việc diễn giải cũng xảy ra qua các tham chiếu rõ ràng trực tiếp, chẳng hạn như ngôn sứ Daniel diễn giải kiểu nói 70 năm của ngôn sứ Jeremiah như là 70 tuần. Thí dụ diễn giải cổ điển là văn bản sách ngôn sứ Isaiah chương 14 câu 24 đến 26. Ban đầu nó là một lời sấm chống lại đế quốc Assyria. Hai thế kỷ sau đó, nó được áp dụng cho đế quốc Babylonia, rồi được áp dụng cho tất cả các thù địch của dân Israel, cho tới khi nó có chiều kích cánh chung cứu thế trong sách Targum. Nguyên tắc hướng dẫn cho việc đọc hiểu trở lại lời sấm, đó là lời Chúa tồn tại cho đến muôn đời và không cạn ý nghĩa trong trạng huống của thời ngôn sứ Isaiah. Thế rồi Thánh Vịnh II chẳng hạn, ban đầu có lẽ đã là một bài thơ thuộc thế giới hoàng cung, được sáng tác ra cho lễ đăng quang của một vị vua Giuđa, được tiếp tục dùng cả trong thời Lưu Đày, khi dân Do Thái không còn có vua quan nữa, và nó mang ý nghĩa cứu thế, là ý nghĩa lộ hiện rõ ràng trong các thánh vịnh của Salomon. Như thế có nhiều văn bản mất đi nguồn gốc thật và tác giả của nó, để nhận lấy nguồn gốc mới của người đọc hay cộng đoàn hội đường Do Thái đọc và diễn giải chúng theo sự gợi hứng của các biến cố lịch sử trở thành nguyên tắc diễn giải. Vào thời Chúa Giêsu, chúng ta đã tìm thấy một sưu tập các sách có giá trị được chính thức công nhận trong danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh, và thời đó có nhiều phương pháp diễn giải khác nhau. Từ Midrash thường được dùng để ám chỉ khoa chú giải Kinh Thánh Do Thái hồi thế kỷ thứ nhất. Nó bao gồm hai loại Midrash, Midrash Halakha và Midrash Haggadah. Midrash Halakha là việc chú giải Kinh Thánh nhằm thời sự hóa các điều luật khác nhau. Midrash Haggadah nhằm minh giải lịch sử cứu rỗi với các câu chuyện truyền thống, nhằm tô điểm cho văn bản Kinh Thánh được giải thích. Giáo huấn Midrash có nguồn gốc truyền miệng và chúng ta có thể tìm thấy chúng trong các tác phẩm văn chương giao thời và trong sách Targum bằng tiếng Aramaic. Nhưng sau này nền văn chương Midrash sinh sôi nảy nở nhiều, làm nảy sinh ra các tác phẩm chú giải khác nhau. Các sách Midrash Halakha dưới thời các học giả thuộc trường phái Tanaít và các sách Midrash Haggadah dưới thời trường phái Amorim. Trong thời này, các rabbi phân chia khoa chú giải thành hai loại, chú giải Pesach theo sát chữ và chú giải Derash có màu sắc diễn giải và thần học hơn. Ngoài ra cũng nên ghi nhận rằng, khi nói tới việc chú giải theo trường phái rabbi, thì Do Thái giáo có khuynh hướng tập trung tất cả vào việc tuân giữ tỉ mỉ các điều lệ trong sách Torah được giải thích sau năm 70, tức sau khi thành Jerusalem bị người Roma phá hủy, và đặc biệt là Do Thái giáo như trong quan niệm của phái Pharisêu. Truyền thống Pharisêu cho rằng mình có nguồn gốc từ thời ông Môsê và việc diễn giải Kinh Thánh với bảy luật của Rabbi Hillel, cố gắng dẫn đưa kiểu thực hành đạo của người Pharisêu về với văn bản Kinh Thánh. Thật ra kiểu dẫn giải Halakha là một loại chú giải luật lệ, trong khi loại Midrash Haggadah rất thường diễn tả một lòng đạo đức sâu thẳm. Chỉ sau năm 70, phương pháp chú giải của trường phái Rabbi trở thành phương pháp duy nhất, nhưng vào thời Chúa Giêsu nó hiện hữu bên cạnh nhiều phương pháp khác. Kiểu chú giải biểu tượng của triết gia Phi Long thành Alexandria bên Ai Cập là một kiểu diễn giải Kinh Thánh rất được biết tới. Ông là một người bênh vực Do Thái giáo và muốn chứng minh cho thế giới hiền triết Hy Lạp thấy rằng sự khôn ngoan triết lý đích thực đã có trong các sách của Do Thái giáo bao nhiêu thế kỷ trước nền văn hóa Hy Lạp. Vì thế nên các trình thuật trong Kinh Thánh và các nhân vật của lịch sử Do Thái trở thành các biểu tượng, nhiều khi là các nhân đức khắc kỷ. Sau này kiểu chú giải Kinh Thánh của triết gia Phi Long trở thành mẫu gương của kiểu chú giải biểu tượng của trường phái Kitô Alexandria. Cả các giáo phái tôn giáo bên Palestine hồi thế kỷ thứ nhất cũng có phương pháp chú giải Kinh Thánh của họ. Ngày nay họ gọi là Midrash Pesach. Đó đã là phương pháp được giáo phái Essenian Qumran ưa thích. Họ đọc từng câu Kinh Thánh một và theo sau đó là lời giải thích liên quan tới các biến cố, liên quan tới lịch sử và các nhân vật của giáo phái. Lời giải thích này được dẫn nhập bằng từ Pishro, có nghĩa là ý nghĩa của câu này là từ đó phát xuất ra từ Peshe. Nhưng điều hay nhất trong phương pháp chú giải này, đó là sự kiện văn bản chứa đựng một ý nghĩa nhiệm màu chỉ được mặc khải cho vị thầy của sự công chính và các thành viên cộng đoàn của thời cuối cùng, đối tượng của lời tiên tri trong Kinh Thánh. Kiểu chú giải của phái Sa Đốc khác kiểu chú giải của phái Pha-ri-sêu, trong nghĩa phái Sa Đốc chỉ chấp nhận 5 cuốn sách luật của Mô-xê là có uy tín, chứ không chấp nhận các truyền thống của phái Pha-ri-sêu, đặc biệt liên quan tới sự sống lại và thế giới thiên thần. Sau khi đền thờ Jerusalem bị binh sĩ Roma dưới quyền chỉ huy của Tito, con của hoàng đế Vespasiano, phá hủy hồi năm 70, thì phái Sa Đốc cũng biến mất khỏi lịch sử Do Thái cho tới ngày nay. Giáo phái Essenian Qumran cũng biến mất trước khi binh sĩ Roma bao vây pháo đài Masada gần đó. Họ đã tự giải tán và đem các tài liệu văn chương và các cuộn sách kinh thánh giấu trong 11 hang trên sườn núi đối diện với làng Qumran. Năm 1948, khi đi tìm một con dê lạc đàn, một mục tử mới tình cờ khám phá ra kho tàng văn chương quý báu này. Trong đó có thủ bản sách Isaiah được chép ra vào thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên. Các tài liệu này được chứa trong các vại bằng đất sét nung. Một số đã bị các mục tử người Bedouin lấy đem bán cho giới buôn đồ cổ ngoài chợ Jerusalem. Số còn lại được chính quyền Israel can thiệp kịp thời và thu thập lại làm thành các tài liệu Qumran, đánh số thứ tự theo số hang chứa đựng chúng. Riêng thủ bản sách Isaiah đã bị bán qua Mỹ và hiện nay được cất giữ trong Viện Bảo tàng New York. Trong Viện Bảo tàng ở Jerusalem chỉ còn giữ bản sao chụp. Các tín hữu Do Thái sống ngoài đất Palestine phải theo trường phái Pha-ri-sêu chiếm ưu thế trong Viện Hàn Lâm Jadna hay Jamnia, và giáo phái này trở thành đại diện duy nhất của trường phái Rabbi soạn thảo ra các sách Talmud, là các bộ diễn giải kinh thánh bằng tiếng Aramaic và các sách diễn giải Midrashim như đã trình bày trên đây.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu kinh thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Những giây phút thinh lặng là những giây phút gia tăng sức mạnh tinh thần cho con người. Theo truyền thống từ lâu, một hãng kiến trúc tại thành phố Denver, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ, đã bắt buộc tất cả các nhân viên trong hãng mỗi ngày để ra một khoảng thời gian 60 phút giữ thinh lặng để suy tư và chuẩn bị chương trình hành động. 60 phút thinh lặng đó bắt đầu liền sau giờ ngưng việc buổi trưa. Tất cả các nhân viên tụ họp chung với nhau trong thinh lặng, trong một căn phòng rộng lớn. Thoạt đầu các nhân viên xem ra không mấy vui lòng chấp nhận. Nhưng dần dần, với thời gian, 60 phút thinh lặng mang lại cho họ nhiều lợi ích, đến độ mọi người nhất định phải làm mọi cách để duy trì thói quen tốt lành này. Mọi nhân viên trong hãng đều công nhận rằng 60 phút thinh lặng này giúp họ phục hồi sức mạnh tinh thần, sống bình thản và liêm chính trong công việc. Hiệu năng sản xuất của hãng được gia tăng nhờ vào 60 phút thinh lặng mỗi ngày này. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Thánh, sách Daniel, chương 6, câu 10 đến câu 23, đã mô tả nếp sống nêu gương của tiên tri Daniel. Tiên tri tìm được sức mạnh tinh thần đủ để chu toàn những công việc hàng ngày, nơi những giờ phút thinh lặng cầu nguyện với Thiên Chúa, mỗi ngày 3 lần. Daniel không nao núng sợ hãi lệnh cấm của vua Darius nước Ba Tư, cấm không cho thần dân trong nước khẩn cầu với thần linh xa lạ. Nhưng Daniel vẫn hiên ngang về nhà mỗi ngày 3 lần, giữ thinh lặng cầu nguyện với Thiên Chúa của mình. Trong phúc âm, các thánh sử viết lại tin mừng Chúa Giêsu đã nhiều lần ghi nhận chính Chúa Giêsu vào nơi thanh vắng cầu nguyện. Chúa cũng truyền cho các đồ đệ mình sau một ngày mệt nhọc hãy tìm vào nơi thinh lặng để nghỉ ngơi, lấy lại sức mạnh tinh thần. Chính trong những giây phút thinh lặng cầu nguyện này mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho các tông đồ sứ mạng đích thực của mình và căn cước mình là ai. Chúng ta đọc thấy điều này nơi phúc âm theo Thánh Luca chương 9 câu 18 đến câu 22. Hôm ấy, đang khi Chúa Giêsu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với người. Người hỏi các ông rằng, đám đông dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa, họ nói thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi các ông, còn anh em nói thầy là ai? Ông Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Chúng ta thấy đó, Chúa Giêsu cầu nguyện và các tông đồ cũng ở đó với người, và trong giây phút cầu nguyện này, Chúa Giêsu hỏi họ, người ta bảo con người là ai? Và câu thứ hai quan trọng hơn, phần các con nói thầy là ai? Và chính trong bầu khí thinh lặng cầu nguyện với Chúa này mà Phêrô thưa thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Những ồn ào của xã hội quanh ta lấn át mất tiếng nói của Thiên Chúa trong tâm hồn con người. Hơn bao giờ hết và hơn ai hết, những người Kitô cần dành ra trong ngày sống một thời gian thinh lặng để cầu nguyện, để đối thoại với Chúa và lắng nghe Ngài nói. Trong giây phút này, chúng ta dành riêng cho Chúa, xin Ngài đến dạy chúng ta phải biết sống như thế nào để được đẹp lòng Ngài và hữu ích cho anh chị em xung quanh. Xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy Ngài hiện diện trong chính đời sống mình, nơi anh chị em và trong thiên nhiên quanh ta. Amen.
Chẳng cần một tiếng một câu, nhưng âm vọng lớn vang hoan vũ. Cần chỉ bút ghi bìa tặng, những sự điệp đó vẫn loan truyền. Vạn vật nhỏ lớn hiệp nhau, theo dệt nên muôn vạn bài thơ. cận hiến phục vụ không ngơi. Vinh quang Chúa trôi người, vinh danh Chúa cao vời, con tin kính tôn thờ mình ai. Tôn vinh Chúa Chúa muôn đời, có ai hủy nguyện bằng Thiên Chúa ba ngôi.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.